thứ ba sau Chủ nhật thứ nhất thường niên. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Tại thành Capernaum, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ, đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tôi đọc trên mạng có một bạn nhắn tin cho tôi như thế này: Rượu không uống không say, tim không vướng không bận. Đúng không? Hả? Rượu không uống không say, nhưng mà không uống rượu thì bao giờ say? Không biết. Không biết. Tim không vướng không bận. Nếu mình vướng vào đường tình thì mình phải bận tâm, và mình không có tư vương vô thì mình đâu có bận tâm chi. Làm người, nếu có ai lợi dụng, chứng tỏ bạn cũng có giá trị. Nếu có ai lợi dụng mình, tức là mình có giá trị. Mình có giá trị, người ta mới lợi dụng mình. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là: Con cứ đối xử tốt với người ta, cho dù người ta có lợi dụng lòng tốt của con thì cũng cứ đối xử tốt với họ. Và nếu mà mình thấy người ta lợi dụng mình thì dẫu sao đi nữa, mình cũng biết rằng mình có giá trị. Có giá trị mới lợi dụng, chứ không giá trị lợi dụng sao được, phải không? Ông này ông ấy làm chức này chức kia, rồi mấy người quen biết ông ấy lợi dụng ông ấy. Nhưng mà ông phải làm chức lớn nó mới lợi dụng ông, để nó cầu cạnh, nó mới xin xỏ nó kia chứ. Chứ ông mà không phải là ông tổng giám đốc của đời nào, tôi phải đến tôi cầu cạnh ông làm gì? Mặc dù ông biết rằng nó đến nó lợi dụng mình thôi, nó xin công ăn việc làm thôi, nhưng mà dù sao đi nữa thì ông cũng đấy, ngồi có vẻ đắc chí tổng giám đốc, ngồi gật gù, có giá trị chứ. Phải không? Nó mới lợi dụng mình. Nên là chị đi làm công tác bác ái chẳng hạn, thì có những người mà họ đến họ xin thì bảo cẩn thận, có người ta lợi dụng mình. Nhưng mà dẫu sao họ không biết mình là bác ái, họ cũng lợi dụng mình. Hỏi không? Dĩ nhiên là mình phải khôn ngoan, đừng để mà nối tiếp tiếp tay cho cái sự dữ thôi, đừng để tiếp tay sự dữ. Nhưng mà nếu mà mình biết rằng mình bị lợi dụng thì thường cái phản ứng của mình là bực, là tức, là khó chịu. Nhưng mà bây giờ xoay đổi cách suy nghĩ, dẫu sao đi nữa mình có giá trị chứ, nó mới lợi dụng chứ. Sao nó không lợi dụng cái bà này mà nó lợi dụng cô? Tại vì thấy cô có giá trị hơn, phải không? Có kẻ ganh tị, chứng tỏ bạn đang đi trước họ. Anh lái xe thấy người đi trước anh làm gì? Hả?
Tìm cách lướt qua.
Thế thì nếu mà người ta ganh tị với bạn thì chứng tỏ là bạn đang đi trước người ta. Có ai mà ganh tị với đứng đi sau mình bao giờ? Phải không? Mày sao mày xấu hơn tao vậy? Cái con này tao không chơi với mày đâu, mày xấu hơn tao. Được có. Hả?
nó đẹp hơn mình ganh tị ganh tị đẹp hơn, tức là khi mà nó ganh tị với mình thì dẫu sao mình cũng được cái là mình đi trước người ta mới ganh tị, mình có gì hơn người ta mới ganh mình chứ. Chứ chả ai mà đi ganh tị với đứa sao ông thống tổng giám đốc không ganh tị với cái cô công nhân này, tại sao cô nghèo hơn tôi, có ganh không? Không, mà lại ganh với ông thứ trưởng. Ông tổng giám đốc ganh với ông thứ trưởng. Ông thứ trưởng ganh với ai? Bộ trưởng ganh với ai? Thủ tướng. Tổng thống. Rồi tổng thống ganh với ai? Sao lại ganh với lại nước khác? Tổng thống Campuchia không bằng tổng thống Việt Nam à? Việt Nam chưa. Việt Nam chưa có tổng thống. Thế thì mình thấy rằng là nếu mà mình có bị ganh tị thì dẫu sao mình cũng biết rằng mình đang đi trước người ta, đi trước thôi. Cái xe đằng sau nó có bóp còi tít đi tin vì xe đằng trước đi trước nó. Đã qua giờ bạn bóp còi cái xe đi sau bạn không? Chả bao giờ. Bạn nó quay lại cái xe đằng sau, ai theo mà đi sau tao không? Có đâu, mình có tức cái thằng đi sau mình bao giờ đâu nào. Chỉ tức cái thằng đi trước mình, nó cứ lướt qua, lướt lại trước mặt mình, nó không cho mình qua mặt. Hoặc là nó đi trước cái xe nó xì khói vào mặt mình, phải không? Có bạn bây giờ bạn xì khói xe đằng sau mà bạn tức với nó, sao mày để cho tao xì khói vào xe mặt mày không? Có không? Không. Nếu sao mà bạn đi trước người ta, bạn vẫn là có gì hơn người ta, cho người ta mới ganh tị với bạn. Thế thì mình bị ganh tị, đôi khi mình tức, đôi khi mình buồn, nhưng mà hãy nhìn một cách khác. Ít ra là mình cũng có gì hơn người ta, có gì trước người ta, cho nên người ta mới ganh tị với mình. Và như vậy mình dễ cảm thông với người ta hơn, mình dễ thương người ta hơn. Tại vì sao? Tại vì nhiều lần mình cũng bị như vậy. Nhiều lần mình cũng nổi cái máu ganh với cái đứa nó đi trước mình. Rồi đứa đi trước, lại có đứa đi trước hơn. Cứ thế, một dây chuỗi như vậy. Thế thì mình dễ buồn hoặc dễ tức vì mình đổi cái suy nghĩ đi, bằng cách là mình nghĩ ngược lại. Thường có cái vấn đề này, bạn muốn hiểu được vấn đề thì bạn lật ngược vấn đề, bạn sẽ hiểu nó hơn. Thì mình nhìn, chỉ nhìn bạn cô này không hiểu được, khó chịu, mặt cứ tưng tơn. Nhưng mà hiểu đó là lật ngược vấn đề, tại sao nó tơn như vậy? Hóa ra là nó đang bị bệnh lên quay bị. Chúa tội. Nó đi sưng lên. Hóa ra nó bị lên quay bị. Em ạ, vậy à? Thấy không? Hoặc là anh kia là sao anh nói chuyện với tôi mà anh không nhìn tôi mà anh cứ nhìn thằng khác là sao? Đồng nghiệp đó. Mình cứ vậy thì mình cứ gọi trước mọi vấn đề anh em mình cứ lật ngược vấn đề lại thì nó nhẹ nhàng lắm. Nó nhẹ nhàng lắm. Bị người khác nói xấu chứng tỏ là bạn có sức ảnh hưởng. Bạn có sức ảnh hưởng ta mới nói xấu bạn chứ. Bạn nổi tiếng ta mới nói xấu bạn chứ. Bạn có sức ảnh hưởng cho nên người ta mới dễ khó chịu và người ta nói xấu bạn. Tại vì cô này đẹp thu hút nhiều người, tức là bạn có sức ảnh hưởng cho nên mấy cái nó mới nói xấu cái con đẹp. Tính sức ảnh hưởng của con đẹp nó mạnh, còn cái con xấu nó có ảnh hưởng ai không? Mày đã ảnh hưởng con ma. Thấy không? Mày đâu có ma nó nói xấu. Mày đâu có ma nó nói xấu cái con xấu. Hay là dạ xoa thì có quỷ nó xấu dạ xoa. Khi mà mình bị người khác nói xấu thì mình cũng biết rằng là mình có một cái sức ảnh hưởng nào đó. Lật ngược lại để mình cảm thấy cái giá trị của mình, thấy mình vui hơn, thấy mình tự tin hơn, và nhất là mình dễ cảm thông, xót thương và tha thứ cho người ganh tị với mình, người nói xấu mình. Nếu mình không có ảnh hưởng, người ta nói xấu mình chi? Chẳng có ai nói xấu cái đứa mà ở trong bóng tối hay là đứa ẩn dật, ẩn khuất bao giờ cả, phải không ạ? Người ta không biết nó là ai đâu mà nói xấu. Tại người ta biết mình cho nên người ta mới nói xấu. Vậy là chứng tỏ ít nhất là mình cũng có người biết. Không vui à? Chứ thôi cứ ngồi mãi như kia có ai thèm nói xấu bao giờ đâu. Cái thân phận bọt bèo tép riu. Còn đó ngồi cao cao ấy. Úi trời ơi, cao lắm. Tự nhiên thấy có ảnh hưởng. Thì khi mình thấy được như vậy thì mình cái tâm hồn mình nó dễ bình an hơn và mình mới gần Chúa hơn. Tại vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đấng từ trời cao xuống để mà cảm thông với con người là như vậy. Chứ nếu mà Chúa đứng ở trên cao hoài, làm sao mà Chúa thi thố lòng thương xót? Chúa cứ đứng ở cao hoài làm sao mình thấy dung mạo của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót được? Tại cao quá nhìn mọi cổ, cao quá nhìn chói mắt, không thấy được cái dung mạo thật. Các bạn ở xa mà ở cao có thấy được dung mạo thật không? Không. Cho nên là các bạn để ý coi, có nhiều lần tôi cũng hồi xưa thích đi coi văn nghệ, mà coi phải coi trực tiếp trên sân khấu mà thèm lắm, vé mắt mà cũng phải sao mà coi cọp chui, vì lý do là mình muốn nhìn mặt của ca sĩ, nghệ sĩ hay là kịch sĩ hay là nhạc sĩ ở trên sân khấu, mà nhìn sao đứa nào cũng đẹp, nhìn nó cũng đẹp. Thế mình nhìn cái ánh đèn sân khấu mờ mờ ảo ảo mà mình nhìn thế không ạ? Mình đâu có thấy rõ được, không thấy rõ được. Nhưng mà lúc mà khi cánh màn nhung khép lại, hậu trường sân khấu lúc mà son phấn nó trôi đi hết rồi, lúc mà nhìn xuống, ôi trời, nãy hôm nay sau này đóng vai là cô tiên mà sao giờ nó kỳ vậy, này sau đóng vai hoàng tử sao giờ nó già dữ vậy, mà sao nãy nữa đóng vai thiếu nhi mà sao giờ nó già chót vậy này, sân khấu hết. Thế mà cái gì, nếu mà cứ ở trên cao không rõ được khuôn mặt thật, vì thế mà Chúa mới từ bỏ cái ngai vàng mà xuống thấp để cho chúng ta thấy rõ được khuôn mặt của Chúa, dung nhan của đấng giàu lòng thương xót, và để Chúa cũng nhìn rõ mặt mình hơn, nhìn rõ mặt mình hơn để thương mình hơn, nhìn xa tưởng đạo đức chứ trở lại gần thấy ông đó quá quá chứ chán lắm, sông gần mới biết, tưởng ông ấy nhìn cái áo dòng ông tưởng ngon lắm, lúc ông cởi áo dòng ra trời ơi, nhìn bà sơ ấy tưởng bà thánh thiện đạo đức, trời ơi, vô nhà mới thấy bà chửi quá trời, chửi con nít. Thế thì khi mình khám phá ra con khuôn mặt thật của nhau, mình dễ chán, mình dễ thất vọng. Nhưng mà Chúa xuống tận đất thấp để nhìn thấy rõ khuôn mặt của mỗi người chúng ta để mà xót thương. Anh chị em thấy không? Khác là khác ở chỗ đó, khác là khác ở chỗ đó. Cho nên mình mới thấy là biểu tượng hai người mà ba cái mắt ấy, thì ánh mắt của Chúa nhìn con người, và ánh mắt của con người nhìn Chúa, và ánh mắt của con người nhìn nhau ấy, phải là một, nhìn người khác bằng ánh mắt của Thiên Chúa, và Chúa nhìn con người bằng ánh mắt nhân loại để cảm thông, để xót thương, nhìn thấy rõ, rõ từng con người một. Ánh đèn sân khấu nó hết rồi, bởi còn ánh đèn thật, mình nhìn thấy rõ, thì Chúa nhìn rõ khuôn mặt của con người. Ánh nhìn của Thiên Chúa là ánh nhìn xót thương. Và con người khi mình nhìn Thiên Chúa và con người nhìn nhau, nếu mà nhìn bằng ánh mắt của con người, thì mình sẽ nhìn Thiên Chúa bằng cặp mắt sợ sệt, sợ lắm. Nhưng mà Chúa phải nhìn mình bằng ánh mắt nhân loại để mình thấy rằng Thiên Chúa gần với mình quá, Chúa ở trong mình ở trong Chúa là như vậy. Và lúc đó mình sẽ thay cái nhìn của mình với anh em mình, thay vì cái nhìn của nhân loại chỉ thấy những cái xấu của nhau, thì nhìn bằng ánh mắt của Chúa để cũng thấy cái xấu, nhưng mà thấy rõ được tấm lòng của con người, hiểu rõ con người hơn, và để thương xót con người nhiều hơn. Cho nên đối với con người cần nhìn thấu, cần phải nhìn thấu chứ không phải chỉ nhìn rõ. Có khi nhìn rõ đấy mới nản, thấy bìa tao mới thấy rõ bộ mặt của mày rồi, bìa tao mới thấy rõ bộ mặt của cha rồi, thì chán lắm cha ơi. Nhưng mà bây giờ nhìn thấu, có là rõ nhưng mà thấu, tức là thấy bên trong, thấy đằng sau, nhìn mặt về chứ nhưng mà không phải vậy đâu ạ, nó hiền lắm ạ. Nhìn vậy chứ mà hiền lắm ạ, nhìn vậy chứ nhưng mà dữ lắm ạ. Mình nhìn thấu, thấu để mà hiểu, hiểu để mà thương. Một cách thực hành lòng thương xót đó là mình nhìn thấu rõ từng con người để mình cảm thông. Tại sao ông lại nóng như vậy? Tại sao ông lại dữ như vậy? Tại sao bà lại ngồi lặng lẽ một mình như vậy, như là trầm cảm như vậy? Không phải là bà khinh người. Có những người ngồi im không thèm nói với ai, mình cho rằng khinh người, nhưng mà đúng biết rằng họ bị trầm cảm. Tại vì nhà bị chồng bắt nạt quá rồi, bây giờ ra ngoài đây thì bà nói nhiều quá, vì nhà bà không được nói, giờ đây bà nói lại, nói bù lại. Sao nói nhiều dữ vậy, nhà chồng bắt nạt quá không cho nói, giờ đây nói lại. ví dụ thế. Thì mình nhìn thấu, thấu rõ từng con người một. Rồi có khi đi tu mà nói rằng bỏ hết mọi sự theo Chúa, nhưng mà lại muốn lấy lại từ từ, thế không ạ? Nhìn thấu rõ cái con người mà muốn nắm quyền lực. Khi mà có quyền lực thì muốn chứng tỏ cái quyền của mình, ra lệnh này, ra lệnh nọ, ra lệnh kia, thì mình khó chịu. Nhưng mà nhìn thấu rõ con người đó thì là họ bù trừ thôi. Họ mất cái này thì họ muốn bù lại bằng cái kia. Đời sống gia đình độc thân, phải chấp nhận độc thân, không có đời sống gia đình. Đôi khi thấy người có gia đình nó mình lại khó chịu, thì mình phải tỏ cái quyền lực của mình ra để bù đắp hay che giấu cái ham muốn bên trong đó của mình. Nếu mình thấu hiểu được cái đó, mình dễ cảm thông hơn. Thấu hiểu để cảm thông. Còn mình nhìn rõ đôi khi mình thất vọng. Nhìn rõ là chỉ thấy được cái bên rõ của cái bên ngoài thôi, nhưng mà không hiểu được cái bên trong. Bây giờ phải thấu thì mới thấy được cái bên trong. Như giờ đi soi ấy, đi hàng qua đó, thấy không? Nếu mà chỉ nhìn bên ngoài cũng thấy, nhưng mà máy nó soi được bên trong, nó biết là đây là đĩa CD lòng thương xót, sao không cho đem đi. Đối với hoàn cảnh thì mình cần xây dựng chứ không cần chống đối. Thường người ta dễ chống đối khi mà thấy cái hoàn cảnh nó nghịch cảnh với mình, dễ nổi loạn. Nhưng mà với những cái hoàn cảnh nó như vậy, giờ mình tự hỏi là mình làm được cái gì, chứ hơn là mình dẹp cái gì. Thường thì chúng ta nghĩ đến chuyện dẹp. Giáo xứ mình nhiều hội đoàn có dẹp bớt đi chà, giáo phận mình nhiều dòng tu có dẹp bớt đi chứ chà. Mình thường là dẹp chứ không có xây. Dẹp nó dễ, đúng không ạ? Dẹp nó dễ, xây dựng nó mới khó. Giờ như vậy thì bây giờ giáo xứ nhiều hội đoàn có làm sao mà xây dựng mỗi hội đoàn nó vững chắc được, nó vững mạnh được. Chứ còn nhiều hội đoàn có không lên bớt thì còn ba cái thôi, già trẻ thiếu gì hết. À, phải không? Rắp rồi, rắp rồi dễ, dẹp. Cho nên là người ta là gì, phá đường, dẹp lòng lề đường, dẹp lòng lề đường thì cứ lấy xe đi mà hốt thì nó dễ rồi. Nhưng mà bây giờ là cho những người mà bán ở lề đường đó, mình xây dựng cho họ một cái chỗ nào để họ buôn bán cho nó đàng hoàng, để sống được, đó mới là khó. Chứ còn cứ đi dẹp lòng lề đường, mà dẹp lòng lề đường thì những người mà bán lòng lề đường họ sống như thế nào? Xong hỏi câu hỏi đó, tại sao họ phải ra lề đường họ sống? Tôi hỏi anh này, anh thích ngồi trong nhà bán cửa tiệm hay anh thích ra ngoài đường anh đứng bán cà rem?
Ngồi nhà bán
rẻ. Tại sao anh phải ra bán cà rem?
Không có chỗ
hát. Vậy thì bây giờ để muốn cho nó khỏi ra bán thì sao?
Quy tụ lại
chỗ. Thì cho nó mua thành cái cửa hàng. Hay là quy lại một chỗ rồi chia ra rồi bán, ví dụ thế. Mình dẹp thì dễ, nhưng mà xây mới là khó. Cho nên với hoàn cảnh mình chống đối, mình phê phán phê bình thì dễ, nhưng mà mình làm như thế nào, xây dựng như thế nào, đó là vấn đề. Với mỗi tâm trạng con người cũng vậy. Thường tâm trạng của chúng ta, nghĩa là người Việt Nam mình, là bi lụy, chứ ít có vui vẻ lạc quan. Mình để ý thôi. Cái tâm trạng của người Việt Nam mình có thể là vì chiến tranh, lớn lên trong chiến tranh, trong loạn lạc, rồi trong nghèo đói, nghèo túng, cho nên là thường mình ca cẩm, bi lụy nhiều hơn là mình vui vẻ lạc quan. Rồi cha thích giảng lễ đám ma hay lễ đám cưới? Hả? Đám, lễ đám nào dễ giảng? Đám nào dễ giảng? Hả? Cưới dễ giảng á? Biết nói gì đây? Ma dễ hơn chứ. Mình dễ chia buồn nhiều hơn chứ, mình dễ nói về cái điều buồn với người ta hơn chứ, phải không? Hôm nay chúng ta rất là đau buồn này, kể lể một thôi vân vân. Tại vì tâm trạng à, nên mình hát vậy. Tôi thấy là số bài hát vậy, nhạc vừa vui ít ít lắm nhỉ, ít lắm. Lâu lâu mới có bài Ô Mê Ly. Meli, ô Meli, Meli đời ta, phấn khởi vậy. Nhưng mà buồn thì nhiều lắm. Mưa vẫn mưa ấy trên tần thắm cổ. Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư. Vân vân và vân. Ông mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, cho chết luôn như vậy. Thì đã chết rồi cho chết luôn, nó buồn đến mức độ như vậy, bi quan đến mức độ như vậy, không cứ vớt phát gì nữa. Đã chết rồi thì cho chết luôn. Thì thưa anh chị em, có một đấng đến với chúng ta cũng là con người như mình, cũng chấp nhận mọi cái thân phận như mình, cũng bị ganh tị, cũng bị ghen ghét, cũng bị nói xấu, cũng gặp những nghịch cảnh, cũng gặp những cái hoàn cảnh, cũng gặp những cái con người, cũng có những cái tâm trạng ấy. Nhưng mà đấng ấy chỉ khác một mình một điều, đó là không có tội, không có tội, mọi đàng không có tội. Đấng ấy ngày hôm nay vào trong hội đường và giảng dạy, và người ta sửng sốt về lời giảng dạy của người. Vì sao? Tại sao người ta sửng sốt? Vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Các kinh sư giảng sao? Chúa Giêsu giảng sao? Sẽ nói là giảng như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Nghĩa là sao? Các kinh sư giảng sao? Hả? Anh nói to, các kinh sư giảng sao?
Kinh sư thì nói những lời rất ngắn hạn với người ta, và thực sự là không thực hiện những gì mà điều đã nói.
Rồi sao nữa? Đúng. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tức là các kinh sư chỉ có nói, các kinh sư chỉ chất những gánh nặng lên vai người ta. Mà gánh nặng đó là gì? Chất gánh nặng là cái gì? Lê luật. Chỉ nói về lê luật thôi, chỉ nói về những cái mà nó ràng buộc con người thôi, những quy định, những quy tắc, những nguyên tắc, những quy chế, đủ mọi thứ các kinh sư. Và nhất là chỉ nói mà không làm. Tệ hơn nữa là nói mà không làm, rồi nói mà bắt người ta làm. Tệ hơn nữa là nói một đàng làm một nẻo. Đó là cái tệ. Thà nói mà không làm thôi cũng được đi, nó nói được nhưng mà nó không làm thôi cũng được. Hoặc là nó nói mà nó bắt người ta làm. Còn đây nó nói một đàng mà nó làm một nẻo. Đến mức độ mà Chúa phải nói rằng là những thầy giảng, những kinh sư đứng trên tòa giảng, anh em nghe nhưng mà đừng làm, đừng nhìn vào việc nó làm, vì nó nói mà nó không làm, hoặc nó nói một đàng nó làm một nẻo. Nó nghe thì được, nghe thì hay lắm, những cái lý thuyết. Chứ kinh sư chỉ là, thứ nhất là người chỉ nói lý thuyết, nói mà không làm, hoặc nói một đàng làm một nẻo. Kinh sư là người chỉ chú trọng đến những cái luật lệ, những quy tắc, những quy định vân vân và vân vân. Cho nên là người dân họ nghe họ chỉ thấy đúng là chất thêm gánh nặng, chất thêm gánh nặng. Vì anh em biết bao nhiêu lề luật, bao nhiêu quy định là bấy nhiêu cái gánh nặng nó đè lên cổ, lên vai người dân. Như bây giờ một số anh em làm kinh doanh, biết bao nhiêu quy định, thấy không? Biết bao nhiêu thứ giấy tờ, biết bao nhiêu cái thủ tục nó rườm rà. Mà Đức Giáo Hoàng cũng thấy cái đó ở trong giáo hội luôn. Cho nên Ngài phải cải tổ giáo triều Roma, bớt những thủ tục rườm rà đi, cất bớt gánh nặng cho người dân đi. Và nhất là Ngài nhắc nhở những linh mục tu sĩ, hàng giáo sĩ, đó là phải sống, phải thực hành. Ngài đưa ra 15 căn bệnh hồi đó đó, những căn bệnh của hàng giáo sĩ hồi đó, năm mùa Giáng sinh năm ngoái đưa ra 15 căn bệnh. Còn mùa Giáng sinh lần này thì Ngài đưa ra là những cái đặc tính cần thiết phải có cho những người đi làm việc mục vụ cho những tông đồ của Chúa. Thí dụ như là phải có khả năng thích hợp và tinh tế, phải có linh đạo và tình người, phải gương mẫu và trung thành, hợp lý và dễ mến, thận trọng và cương quyết, bác ái và sự thật, lương thiện và trưởng thành, tôn trọng và khiêm tốn, quảng đại và quan tâm, can đảm và mau mắn, đáng tín nhiệm và điều độ. Cứ từng cặp một. 12 cặp, tức là 24 cái đức tính. Để năm ngoái, mùa Giáng sinh năm ngoái là ngày đưa ra 15 cái căn bệnh. Trong đó có những căn bệnh mà nói mà không làm, trong đó có căn bệnh mà nói mà đang làm một nẻo. Bây giờ ngày đưa ra đó là tiêu cực. Còn năm nay ngày đưa ra 24 cái tính để mà thắng lại 15 căn bệnh kia. Thì Đức Giêsu là người mà giảng có uy quyền, tức là ngài nói và làm, hoặc là làm rồi mới nói. Và lời nói của ngài là lời nói mà nó phát sinh hiệu quả. Đứng dậy, vác trống mà về. Người ấy đứng dậy vác trống mà về, rõ ràng. Thế không? Đặt tay lên mắt và nói: ta muốn anh hãy được sạch. Thì cùi đó, phong cùi đó, đến cùi xuống. Lại thầy, nếu ngài muốn, xin hãy chữa con. Ta muốn, đó là lời nói của ngài. Ta muốn con được sạch. Lập tức người ấy khỏi bệnh phong cùi. Lập tức. Thế thì mình thấy rằng là khi mà một cái lời nói của mình nó có uy quyền, khi nào cái lời nói ấy nó đi kèm với việc mình làm, hoặc là lời nói ấy được minh chứng bằng cuộc sống của mình. Ví dụ anh chị em thấy một linh mục mà giảng, anh chị em nói: ô, ông này giảng hay quá. Chưa xong, thấy không, mới nói hay thôi, nhưng mà làm có hay không lại là chuyện khác. Mà nếu mà nói hay và làm hay thì người ta mới bảo là ông cha này đúng là giảng có thần khí, giảng tác động được lên người nghe. Mà làm sao mà tác động được lên người nghe nếu mà chính mình không cảm nhận được điều đó? Tôi nói về lòng thương xót của Chúa cho anh chị em, mà chính tôi không có cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của tôi thì tôi nói thế nào? Thì tôi cũng lấy sách ra, lòng thương xót là thế này, từ Kinh Thánh lòng thương xót là ở chỗ nào, có bao nhiêu câu Kinh Thánh nói về lòng thương xót, thì ước nói về lòng thương xót như thế này, tên nước nói về lòng thương xót ra sao, rồi Chúa Giêsu thực hành lòng thương xót Chúa thế nào. Tôi có thể nhớ phải thuộc cái điều đó, nhưng mà anh chị em nghe nó vẫn cứ là mới có một nửa thôi, 50% thôi. Mấy cái điều quan trọng là như vậy thì cha cảm nhận được lòng thương xót thế nào, và cha đã sống lòng thương xót thế nào. Lời giảng dạy có uy quyền, tức là nó có cái lực trong đó, có sự thu hút. Thu hút không phải bằng chỉ lời nói, nhưng mà bằng hành động, bằng việc làm. Này anh chị em, Chúa bảo là phải sống khó nghèo nha, chịu khó mà sống khó nghèo, chịu khó mà sống tiết kiệm nha. Chốc nữa lễ xong anh chị em ra về bình an nha, tôi đi ăn nhà hàng nha, tôi đi xe hơi đời mới nha, tôi đi tiếp các đại gia nha, tôi đi uống chai rượu XO 200 đô nha. Có nhà không? Cũng nhà. Cũng nhà. Thế thì mình thấy rõ ràng là như vậy thì làm sao mà có uy quyền được. Lời giảng nó không có sức thu hút, không có sự thuyết phục ấy. Người ta nghe người ta cảm phục. Nó phải gì đó, tâm phục, khẩu phục, mới có khẩu phục thôi. Nhưng mà tâm nó chưa phục, làm sao mà lời nói và cái việc làm, cuộc sống nó đi đôi với nhau. Nói là phải, anh chị em phải ra đi loan báo tin mừng nha, nha. Rồi mấy anh chị em ra đi. Tôi vô phòng đóng cửa ngủ sớm, tôi vô phòng đóng cửa coi tivi. Thế thì rõ ràng cái lời đó nó không có một tí giá trị nào cả, không có một tí giá trị nào cả. Chứ người ta nhìn vào cuộc sống của mình, vừa mới lấy xong mải mốt cởi áo ra đã xách vợt đi đánh tennis rồi. Người ta đi xin tội bảo tôi mắc bệnh, bận đánh tennis chẳng hạn, thì làm sao mà người ta phục được, ví dụ thế. Thế mà hoặc là vừa mới cởi áo ra đã phải lấy một điếu thuốc hút rồi vì lý do là cơn không chịu nổi. Cũng khó, dĩ nhiên là có ghiền thì có, đam mê thì có, nhưng mà dù sao thì cũng phải biết rằng mình vừa mới rước mình thánh Chúa chứ, phải không? Dù sao đi nữa thì mình phải biết rằng là có những nhu cầu khác nó mạnh hơn, bao nhiêu người dân họ đang cần mình, đang muốn hỏi thăm, hay đang muốn chia sẻ, hay đang muốn xưng tội, đang muốn gì đó, nhu cầu mục vụ của người ta. Vì giữa hai cái nhu cầu đó thì mình thấy rằng là cái việc hút thuốc và với cái tiếp xúc người dân cái nào cần hơn. Tiếp xúc người dân thì phải chấp nhận là mình hạn chế cái đó, và lúc đó mình hạn chế được cái đó thì cái lời giảng của mình mới có uy quyền là như vậy. Đúng không? Giống như bố mẹ với con cái như vậy. Mà bố mà suốt ngày con mua rượu cho bố, sáng trưa chiều con xách mua rượu cho bố. Rồi ngon con hỏi bố tiền đâu mà mua. Mày đi mua rượu mà không có tiền mày mua rượu được mới hay chứ. Còn ngang ngược như vậy. Uy quyền mà. Lời nói của bố là bố, lời bố có uy quyền. Bố con phải đi. Mày đi mua. Tiền đâu mà mua bố. Mày không có tiền mày mua được rượu mới hay chứ. Thằng con phải cắm đầu đi thôi. Lời nói của bố có uy quyền mà. Bố nhắm hết. Món nhắm gần hết rồi, rượu rồi chưa đưa về. Con ấy đưa về cầm cái chai. Đứa chai bố đây đối tao cầm chạy nhốc lên không có giọt rượu nào cả. Nó rượu đâu mày, không có rượu mà bố uống được mới hay chứ. Con nó trả lời nãy bố bảo con là không có tiền mà mua được rượu mới hay, mà bây giờ con đưa chai về mà không có rượu mà bố uống được mới hay hơn con. Đấy cũng là lời có uy quyền. Thì chính mình cái lời nói của mình và cái việc làm của mình đã mất cái giá trị của mình và làm cho con mình nó hư đi. Mày không được chửi thề nhá con, mày chửi thề là bố tát mày chết, đủ khốn nạn. Mình vừa nói con mình không được chửi thề, mình mắng con mình như vậy thì thôi thua rồi. Nhìn thấy không ạ? Đấy, khó lắm, khó lắm. Cho nên là thực sự ra chỉ có lời giảng của Chúa Giêsu mới thực sự là có uy quyền. Còn lời giảng của chúng tôi, những con người phàm trần, người phàm yếu đuối mỏng manh tội lỗi này, thưa anh chị em, không thể nào được đâu. Chỉ có Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Giêsu nói rằng là những người đi rao giảng lòng thương xót Chúa, Chúa ban cho một cái ơn. Đó là ơn chứ không phải là do người đó khó, là Chúa sức dầu vào môi miệng người đó để những lời giảng của người đó tác động vào được tâm hồn của người nghe. Đó là ơn mà được Chúa sức dầu vào môi miệng, mà Chúa sức dầu vào lỗ tai và tâm trí của người nghe thì lời giảng nó mới có uy quyền. Cho nên muốn lời giảng có uy quyền thì phải là lời giảng đầy thánh thần, lời giảng nó được Chúa sức dầu. Như Chúa Giêsu nói, thần khi Chúa sức dầu trên tôi, sai tôi đi rao giảng. Chúa Giêsu được thần khí sức dầu mà sai đi rao giảng thì lời giảng đó mới có uy quyền. Và Chúa Giêsu rao giảng có uy quyền là vì ta không nói cái gì tự ta, như cha ta bảo ta như thế nào thì ta nói như vậy, chứ ta không có tự ta nói gì hết. Đôi khi mình lên mình dễ bị cảm xúc nó điều khiển mình, mà mình nói thay vì bày giảng thì mình lại đi đá người này đá người kia, dễ bị lắm thưa chị em. Nó cái vô thức nó hướng dẫn điều khiển mình mà. Trên cái cảm xúc mình đang như thế nào á là mình sẽ nói theo cái cảm xúc đó. Khó như vậy, chứ mình không nói để cho thánh thần thúc đẩy mình nói, hoặc là thánh thần thúc đẩy mình nói nhưng mà mình lại nhát sợ không dám nói. Thôi cha đừng nói, cha ơi nói vậy thì mất lòng, nói vậy người ta đụng chạm, nói vậy người ta thế này thế kia. Lời của Chúa sắc bén như là lưỡi gươm đâm thấu cõi lòng, rạch ròi mọi tư tưởng. Mình không dám nói thì nó sao mà lời giảng nó có uy quyền. Mình dập tắt thần khí rồi, mình nói như vậy là bị thiệt thân, nói như vậy là coi như bị đụng chạm, nói như vậy là coi như là bị để ý, nói như vậy coi như bị đì. Nếu mà sợ đụng chạm, sợ đì, sợ thiệt thân thì làm sao mà thần khí hoạt động trong mình được, làm sao mà lời giảng có uy quyền được. Lập tức ở trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Ma quỷ nó biết Chúa là Chúa không?
Biết
chứ. Vì ma quỷ xuất thân là gì?
Thiên
thần mà. Trên ma quỷ nó biết. Và ma quỷ nó chỉ sợ nhất là người ta nói về lòng thương xót của Chúa. Tại vì đối với ma quỷ nó cám dỗ Faustina là không có thương với xót gì cả. Chúa là đứng vô cùng công thẳng. Đó, nó biết Chúa là biết vậy. Chỉ biết rằng là một Thiên Chúa vô cùng công thẳng. Nó không nhận biết một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Nó không chấp nhận một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chỉ là một Thiên Chúa là đấng thánh của Thiên Chúa, mà đấng thánh như này đấng cao cả, đấng quyền năng thôi, chứ không có lòng thương xót. Ma quỷ này Và nếu mà chúng ta nhìn một Thiên Chúa như vậy, mà ta dạy dỗ một Thiên Chúa như vậy, mà nếu ta tỏ cho người khác thấy một Thiên Chúa đầy quyền năng như vậy, cao cả cao trọng như vậy, mà không tỏ cho người ta thấy rằng là Thiên Chúa như vậy nhưng mà đã mặc lấy xác phàm ở giữa chúng ta, lời đã làm người ở giữa chúng ta để tỏ cho ta thấy được lòng thương xót của Chúa, coi chừng ta cũng bị rơi vào cái bẫy của ma quỷ. Ma quỷ nó cám dỗ Phúc Sơn à, thôi không có sót với thương gì cả, thôi vô phương, mày có quay trở lại mày có ăn năn cũng vô phương, vì tội mày ngập đầu rồi, thôi đi về đi, ngồi đi mà làm gì nữa, xưng tội cũng vô ích, xưng tội ra mày lại phạm thôi, không thôi vậy thôi đừng có xưng. Rước mày thành Chúa làm cái gì, mày rước rồi mày không có xứng đáng, mày rước rồi mày còn mày mang án phạt cho mình, luôn luôn nó không giữ mình. Thôi chị ngồi đi chăm chú khoanh tay gì rồi đi về nói chuyện với chồng chơi cho nó vui đi. Nó cứ luôn luôn nó cám dỗ mình như vậy, vì Chúa không có thương xót chị đâu, chị có khóc khóc con vỗ ích à, vỗ ích hết. Thôi thầy ơi về đi thôi, lập gia đình với thầy, ôi tu mà làm cái gì, thầy như vậy là không có tu được đâu, thầy như vậy là không có tu được đâu. Thế như thế nào mới tu được? Phải đạo đức, phải tốt lành. Nếu mà tôi đạo đức tôi tốt lành tôi đâu cần đi tu. Tu là sửa. Nói với ma với quỷ vậy, tao tu là tao sửa, tao không đạo đức, tao không tốt lành tao mới đi tu. Tu để tao tốt, tao đạo đức tốt lành. Đạo đức tốt lành thì tao tu làm gì? Mà ma quỷ nó luôn cám dỗ mình là thôi cô ơi, cô đạo đức tốt lành rồi, cô không có cần Chúa xót thương đâu. Thấy chưa? Tốt lành rồi cần gì Chúa xót thương? Đưa mà tội lỗi mới cần Chúa xót thương. Mà đứa tội lỗi thì nó bảo mày vô phương rồi, Chúa cũng chẳng xót thương mày, mày quá sức rồi. Thôi đi về, ngồi đi mà nhìn chờ chừng mắt mãi. Thế nhưng ta thấy không ạ? Nó là như vậy đó. Mấy ma quỷ tinh vô cùng, thấy không? Nó ma quỷ vân, tôi biết ông là ai, tôi là đấng thánh của Thiên Chúa, nó tôn vinh Thiên Chúa mà. Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Mà chuyện với tôi biết ông có can gì đến tôi, chuyện Chúa với con có dính gì với nhau đâu mà Chúa cứ phải can thiệp vào cuộc đời của con chi vậy? Mình cầu nguyện là đi tìm ý Chúa, ma quỷ nó bảo Chúa với mình không có can gì với nhau đó. Nó cũng bảo Chúa tôi biết không can gì với nhau, đó là lời của ma quỷ nó nói với mỗi người chúng ta, mà chúng ta nói với Chúa cũng vậy, con với Chúa không có can gì với nhau hết, chứ đừng có xía vào cuộc đời của con, chứ đừng có can thiệp vào cuộc đời của con, thì con muốn làm gì con làm. Tại vì lúc nào cũng phải đi tìm ý Chúa, lúc nào cũng phải thấy ý Chúa mệt quá. Ma quỷ thấy không? Đó là ma quỷ Chúa, mình có thấy không? Đó, từ khi mình không tỉnh táo là mình lọt lưới nó liền. Đức Giêsu không có nhẹ nhàng nha, với ma quỷ Chúa không bao giờ nhẹ nhàng nha. Thôi 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 con ơi, không có, với sự dữ là phải cương quyết, phải dứt khoát, câm đi, xuất khỏi người này. Thiên Chúa lời dứt khoát, lời rõ ràng, lệnh, chứ không có chuyện mà thôi anh sao đâu. Khi mà người ta làm những cái điều mà đang ngồi ngáp ngáp rồi nó mới tỉnh đi chứ. Con ơi dậy đi con. Cái gì? Dậy nghe giảng. Giảng xong chưa? Thấy không? Đâu có tỉnh được. Mà đối với sự dữ mình phải dứt khoát với nó. Đuổi quỷ đuổi ma thì phải đuổi ngay. Có gì dưa có năn nỉ, không có năn nỉ. Nó có lòng thương xót đâu mà năn nỉ. Năn nỉ tức là mình cầu mong lòng thương xót phải không? Mà ma quỷ nó có lòng thương xót đâu mà năn nỉ. Cho nên ma quỷ là phải dùng lệnh, mệnh lệnh, dùng nhân danh Đức Giêsu Kitô, Đức Hằng Sống, ta truyền cho người chút khỏi người này. Nhiều lần tôi gặp mấy đứa mà nó cũng bị hơi hơi như vậy, nó đến nó cứ gầm nhìn mình đến, một lần chơi với nó là phải mạnh với nó, không thì nó rút trước, không là mình chết. Thế mà mình không đủ tự tin vào quyền năng của Chúa thì đừng đụng với nó. Còn muốn đụng với nó là phải cầu nguyện. Chúa bảo thứ quỷ này phải ăn chay và cầu nguyện, và lấy nhân danh Chúa Giêsu thẳng vào mặt nó. Im. Nó nói cho nó im. Nó đứa tụi nó mình im. Đừng giật. Quát ba cái đứng im. Giật. Đặt tay nó mình cầu nguyện, mình đặt phải vững tin. Mình mà khớp cái là tay mình sụi lờ trước nó. Nhưng mà có một điều, Mới lưu anh chị em, một số người thì đi học đi về tôi không có biết, nhưng mà về cùng nhìn lại cũng thấy toàn quỷ. Có những người đi học xong về nhìn thấy chồng mình, cha nhà con quỷ, nhà con nhiều quỷ, chỗ nào cũng thấy quỷ, đó là nguy hiểm nữa nha. Người học về nhìn ai cũng coi như là đấy ngủ gật là quỷ rồi. Đấy, quỷ nó vậy, cho nên thầy mới liếc con kia. Đấy, bà này có quỷ rồi, cho nên bà ấy cứ hay nói này nói kia. Ai cũng cho người ta là bị quỷ hết, mà chỉ có mình mới không có quỷ thôi. Ghê vậy chứ. Anh chị em để ý có những cái nhóm mà nó như vậy. Để thấy không? Đi đâu cũng nhìn thấy toàn thấy cho ác là quỷ. Cho nên là gia đình đang sống vui vẻ, hai người đi học gì thì không biết, về nhà giận nhau vì chồng nhìn vợ thấy đọc toàn quỷ, chứ vợ nhìn chồng thấy toàn quỷ. Đâu, quỷ đâu mà nhiều thế. Cho nên là ma quỷ nó làm cho mình chia rẽ phân tán bởi những cái đó luôn. Mình làm tiếp tay cho nó, mình trừ nó, mà cuối cùng mình sao mình trừ được nó? Quyền năng của Chúa chứ, sức nào con người nào mình trừ nổi quỷ, thế không ạ? Các tông đồ trừ đâu có nổi. Chúa bảo là phải ăn chay và cầu nguyện, và Chúa trao cho các tông đồ quyền trên các sự dữ, quyền trên ma quỷ thì nó mới nể phục, nó mới quy phục. Chúa không trao quyền nó cho mình không thể nào mà thắng nổi được ma quỷ đâu. Cho nên những người mới đi trừ quỷ phải có năng quyền đấy chứ. Giám mục phải chọn trong giáo phận này, linh mục này là chuyên viên để trừ quỷ, chứ không phải cứ ai muốn trừ là trừ đâu, không đủ cơ là chết đấy. Tại vì sao? Mình ma quỷ, gốc của ma quỷ là kiêu ngạo, mà người nào mà càng cho rằng mình ngon, người nào càng cho rằng mình có quyền trừ quỷ thì mình đã mắc tội kiêu ngạo rồi, thì sao mà trừ? Thấy không? Phải càng khiêm tốn và thánh thiện đạo đức lắm mình mới trừ được nó. Chứ còn cỡ như tôi chắc chết, bê bối tội lỗi như vậy thì sao mà trừ được. Nhưng mà mình tin rằng là quyền năng của Chúa ấy chứ, mình không làm gì được. Nhưng mà Phaolô nói tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Đúng, với khả năng của tôi, sức con người của tôi không làm gì được đâu. Ma quỷ nó mạnh hơn mình nhiều chứ, nhưng mà nó phải quỳ phục Thiên Chúa. Chúa cho phép nó làm đến mức nào thì nó mới được làm mà thôi. Chúa nói phốt sinh ra như vậy. Con đừng sợ, ta cho phép sự giữ nó đến mức độ nào thì nó mới làm được đến mức đó mà thôi. Vẫn nằm trong tầm quyền sắt của Chúa. Cho phép sự giữ nó thử thách con người, cho phép ma quỷ nó thử thách con người, như là ông nào trong Cựu Ước, ông Job. Ma quỷ nó bảo ôi cái ông Job này, ông ấy theo Chúa là vì Chúa cho ông đầy đủ mọi sự, vì Chúa cất hết mọi sự rồi, làm gì mà nó theo, ông theo Chúa. Mày nói vậy nó trung thành với tao lắm, vì Chúa cho con thử đi. Được, tao cho mày thử, mày có thể lấy mọi thứ của nó, nhưng mà mày không được đụng đến mạng sống của nó. Mày mà đụng đến mạng sống của nó là mày chết chứ nào. Ma quỷ phấn khởi ra thử ông Job, lấy hết tất cả mọi thứ đi, ngay cả người vợ cũng quay lại chửi Job luôn. Ông tin vào Chúa mà Chúa để cho ông như vậy đó hả? Hứa, tôi theo cái thằng đại gia. Thấy không? Job ngồi gãy ghẻ bằng cái mảnh sành, nhục nhã ê chề, khốn cho cái ngày mà mẹ tôi sinh ra tôi mà được ấy, mà không được đụng đến. Thử thách mãi cuối cùng Job vẫn một lòng tin thác vào Chúa. Dù gì đi nữa, dù có mất hết tất cả, con vẫn tin thác vào Chúa. Rồi sau đó Chúa trả lại gấp mấy lần. Ma quỷ đâu thắng nổi, đâu thắng nổi. Có lúc Chúa bảo với Phúc Sơn là có lúc mà công cuộc của lòng thương xót Chúa tưởng như bị ma quỷ nó phá tan hết, tưởng chừng như vậy. Nhưng mà đến lúc thời hoàng kim là lòng thương xót Chúa sẽ trỗi vượt lên và mọi người đều phải được biết đến. Mà tôi thấy rằng lời tiên tri đó bây giờ đã ứng nghiệm trong năm thánh lòng thương xót. Đi đâu giờ cũng nghe nói đến lòng thương xót Chúa. Có phải là thời hoàng kim không? Có phải là lúc mà lòng thương xót Chúa phải vinh thắng sự dữ không? Vì đi đâu cũng nói đến lòng thương xót Chúa, và Chúa đang làm những điều rất lạ lùng trong cuộc đời của mỗi người. Mà cuộc đời của tôi thấy rõ điều đó. Thấy rằng tôi tưởng chừng như ma quỷ đã thắng tôi rồi, tôi tưởng như tôi đã bị ngã gục trước sự dữ rồi, tôi tưởng như là ma quỷ đã cười đắc thắng rồi, cũng như là tôi thua 100%, chỉ còn một cái mong manh tí nữa thôi, tôi bảo lại Chúa, chắc buông rồi Chúa ơi, cái này là cùng đường rồi, chạy đến đây mà vẫn không được thì thôi cùng đường rồi Chúa ơi. Mức độ như vậy mà tôi nói Chúa có ném qua xuống hỏa ngục còn vẫn tin thác vào Chúa.
Chúa bảo mày ngon thầy được. Thì lúc mà Chúa ra tay mình đâu biết được hơn cả điều mình mong ước. Nhưng mà tôi biết rằng là Chúa chỉ cho tôi thấy rằng là quyền lực của ma quỷ không thể thắng được quyền lực của lòng thương xót Chúa. Đó là rõ ràng dứt khoát như vậy, xác tín như vậy. Bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại, ma quỷ nó chỉ muốn mình nói với Chúa rằng tôi với ông là có can gì đâu, để tôi làm chuyện của tôi, ông làm chuyện của ông trong nhà thờ, những chuyện ngoài nhà thờ của tôi. Mình dễ bị cám dỗ như vậy. Tôi với ông có can gì đâu. Mà mình quên rằng là Chúa chết vì mình, mà Chúa yêu mình đến chết vì mình mà bảo không can là thế nào. Vì yêu con mà ta xuống trần gian này, vì yêu con mà ta chấp nhận làm người, vì yêu con mà ta chứng nhận sỉ nhục, vì yêu con mà ta chấp nhận chết trên thập giá mà bảo rằng không liên can gì đến con là sao. Ma quỷ nó bảo không liên can gì đến ông và tôi cả. Lúc đau khổ quá mình bảo Chúa đi đâu rồi, Chúa chẳng liên can gì đến con. Bảo có, ta đang chịu đau khổ với con. Thần úy lay mạnh người hét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau, thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy là có uy quyền. Ông ra lệnh cho các thần úy và chúng phải vâng lệnh. Lời giảng dạy thì mới mẻ, người giảng dạy thì mới mẻ, người giảng dạy thì có uy quyền. Lời giảng dạy thì mới mẻ, người giảng dạy thì có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho các thần úy và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra khắp nơi, khắp vùng lân cận miền Galilee. Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người giảng dạy thì có uy quyền. Giữa cái lời nói và người nói đi đôi với nhau, phải làm một. Lời giảng dạy thì mới mẻ, người giảng dạy thì có uy quyền. Lời giảng dạy thì khôn ngoan rõ ràng, người giảng dạy thì công minh chính trực. Không phải rõ ràng công minh nó đi với nhau, thấy không ạ? Lời giảng dạy thì đơn sơ dễ hiểu, người giảng dạy thì bình dân hòa mình với mọi người, thấy không ạ? Đó, lời giảng dạy thì đơn sơ và người giảng dạy cũng phải đơn sơ, cứ phải như vậy thì dân mới thán phục và mới đồn tiếng lành, đồn xa hữu xạ tự nhiên hương, và người ta tuôn đến với Chúa. Thế thôi chứ đâu có gì đâu. Quyền năng của Chúa làm trên những con người yếu đuối. Vậy thì những con người yếu đuối nào mà đón nhận quyền năng của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa và để Chúa thi thố cái quyền năng ấy, lòng thương xót ấy trên con người tội lỗi yếu đuối của mình, thì cái lời giảng dạy trở thành mới mẻ, người giảng dạy trở thành người có uy quyền. Vì đó là lời của Chúa, vì đó là người của Chúa. Amen.